Mà tại sao chú phải chịu quả báo ung thư cổ ghê gớm như vậy hả anh?
Theo một vài nhà nghiên cứu á, thì dân Từ Châu mình á, đời đời có thói quen ăn cháo thiệt là nóng, nên tỷ lệ ung thư cổ tương đối cao hơn giống dân khác. Đó là lối giải thích khoa học. Còn theo tin tưởng của tổ tiên mình á, thì bệnh tật phát sinh từ những nhân duyên trong hiện kiếp hoặc tàn trữ từ kiếp trước. Nhưng vấn đề tiền kiếp nhân quả, ngoại trừ những bậc cao tăng đắc được xuất mạng không á, chứ có mấy ai tường tận đâu. Ôi, nên làm sao mà dám lạm bàn chuyện này hả em?
Chú lặng yên một lúc, rồi như chợt nhớ ra điều gì, chú lại vui vẻ lên tiếng.
À, có chuyện này lạ nè. Tại xứ Hoa Kỳ á, có một người tên là Edgar Cayce, theo đạo Công giáo, nhưng lại tin tiền kiếp và nhân quả. Không biết kiếp trước ông tu hành như thế nào, mà kiếp này ông ta có thể định tâm, thấy kiếp trước của thân chủ, tìm ra nguyên nhân để trị bệnh. Ông kỳ tiền kiếp của vài người thì cái người mà bị bệnh béo phì á, thấy trong kiếp trước họ lâm vào hoàn cảnh đối khác, suốt ngày tơ tưởng ước mơ chuyện ăn uống không à, nên kiếp này họ cứ thèm ăn, ăn không ngừng rồi sinh bệnh. Theo ông ta thì người kiếp trước có những liên hệ mật thiết với thực phẩm thì sẽ quay quần với thực phẩm. Họ cảm thấy hợp với ngành nghề thực phẩm. Họ buôn bán, dự trữ, nấu nướng, và có nhiều trường hợp họ thích ăn, ăn thật nhiều rồi sinh ra bệnh béo phì. Thời trước này á thì mình chỉ có thể suy luận rằng chú Trần kiếp trước đã có những liên hệ sâu xa với hải sản, nên kiếp này chú mới làm quản lý tiệm hải sản như vậy.
Kiếp này cũng có lý ha. Thảo nào quý thầy khuyên người tu pháp môn tịnh độ thì phải tha thiết, một lòng hướng về cõi tịnh độ thì mới có thể giảng sanh được.
Khâm phục, khâm phục. Bà xã tôi tinh thông giáo lý quá trình chừng hà. Vậy theo quan điểm đó mà lập luận á, thì ai tha thiết luyến lý giải dốc lụa lạ thì họ cũng tạo ra cái nhân duyên để kiếp sau quay quần với y phục, phải không em? Như em nè, kiếp sau á, em dám làm chủ nhân ông một hãng xưởng sản xuất y phục nổi tiếng khắp thế giới chứ chẳng phải chơi đâu.
Thiến nghe chồng tán hưu tán vượng, mắt lỗ nhĩ, cười hì hì đáp.
Không cần lớn lắm đâu, chỉ được cỡ như Lee Claiborne, Ellen Tracy là chính diễn cũng đã đời rồi.
Ấy, đấy là mình lạc quan mơ mộng nó chơi thôi. Chứ phân tích kỹ á nha, thì tuy cũng có những liên hệ mật thiết với giải giác, mà mỗi người á thì lại có những nghiệp duyên riêng. Người nào mà đại phước nha, có thể làm chủ nhân, phước kém lần lần á thì làm quản lý, thợ may, người bán hàng. Còn kẻ bạc ác á thì cũng có thể gần gũi với giải giác, với dạng một con gì mà hai đuôi, con gián, phải không em?
Lời nói bông đùa của chồng bất ngờ khiến Thiến hồi tưởng lại giây phút Thiến giận dữ tàn sát con hai đuôi chui sút trong bộ soàn xám mà trột dạ. Thiến nghĩ con hai đuôi có thể là thân tương lai của Thiến lắm. Nếu như Thiến cứ tiếp tục đam mê áo quần và không biết vun bồi phước đức, suy tư này ám ảnh thế mãi, khiến Thiến cứ quanh quẩn nhớ nghĩ cặn kẽ từng hành vi tư tưởng của mình từ khi bước vào phòng y phục cho đến khi nổi giận thằng trẻ tuổi lái xe thể thao hung bạo. Càng quan sát kỹ, Thiến càng ngạc nhiên thấy tâm ý của Thiến lăn xăng như khỉ phượng, vọng tưởng, thương ghét, giận hờn cứ liên tục nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Kiếm Phan vốn là một Phật tử thuần thành, quý chùa, mến đạo. Kiếm tham gia tọa thiền
sẽ lại quý ngưỡng pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ. Thế mới yên chí rằng mình có căn tu, tâm sẵn thanh tịnh, nên dù chọn pháp môn nào, thím cũng tin chắc mình sẽ đạt được thành quả tốt đẹp. Bây giờ thím mới giật mình, niệm rõ rằng, dù tọa thiền hay niệm Phật, mà tâm thím loạn động như bão biển, như thế này, thì có ích lợi chi đâu. Huống chi, khi thím tự nhủ mình tha thiết nguyện sinh về cõi tịnh độ, nhưng thực tâm, thím chỉ lẩn quẩn thương ghét cõi ta bà. Tiếng quyến luyến chồng con, đắm nhiễm nhà cửa xe cộ, đam mê quần áo, son phấn, và nồng nhiệt, bon chen vui sống, phủ phê, ở chốn văn minh phù phiếm này. Thì ra tuy thí niệm Phật ngày đêm, mà tâm cứ loạn cao cao, còn ái dục thì dính mắt sâu đậm như dán keo xích vật lưu, không buông bỏ được chút nào cả. Chư tổ đức đã răn dạy rất rõ: ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất tục bất sanh tịnh độ. Thế làm sao vãng sanh tịnh độ nếu vẫn tiếp tục lối tu tập hời hợt hình thức như cũ? Khám phá được khuyết điểm của mình, thím nguyện sau này phải thường quan sát tâm mình để vọng niệm giảm lần. Thím phải thực sự buông bỏ những thứ cám dỗ của cõi ta bà, hầu có thể dốc lòng tha thiết niệm Phật cho đến khi được nhất tâm bất loạn. Mụ vợ mãi chìm đắm trong cơn suy tư không quấy rầy. Càng hay, chú Phan thoải mái lái xe bon bon qua cầu Golden Gate đến thành phố Belvedere, đậu hẳn xe tại nhà bạn, rồi mới ôn tồn nhắc nhở: tới nhà anh tu rồi em. Thím Phan bừng tỉnh, mở cái xe bước ra ngoài, thì xe họ Triệu cũng vừa chờ tới, nên thím dừng lại chờ bạn, tiếu tiết chào hỏi. Thím Triệu ngắm nghía thím, đoạn trầm trồ:
trời, bộ áo đầm sang trọng quá mức, xem chị trẻ hẳn ra.
Thím Phan khoái chí cười hỉ hả, nhưng vẫn ra giọng khiêm tốn đáp:
cũng thường thôi chị à.
Đoạn thím mới bỏ nhỏ:
em mới mua nó ở Fifth Third Avenue quá, chỉ có 256 đồng mà chị.
Thực ra thím mua chiếc áo đầm này với giá sao 56 đồng tại một outlet chuyên bán sản phẩm có tỳ vết của các hiệu nổi tiếng. Tỳ vết mình mua mình biết, chứ mấy ai thấy được, nhưng tội gì thím không nổ cho sướng miệng. Thím chứa cặp mắt nhà nghề quan sát y phục bạn, biết rõ bộ này bán tại tiệm Ross chỉ có 38 đồng, nên móng niệm chút kinh khỉnh trong lòng. Thím lại nhận thấy bạn đã lớn tuổi mà mặc áo đầm bông lòe loẹt cũng cỡn, loài cặp giò ống nhôm đen đuổi, nên chỉ phô bày ra nét quê mùa chứ chẳng sexy hấp dẫn gì cả. Tuy vậy thím cũng giả vờ thích thú rồi khen đáp lễ:
trang phục chị trẻ trung xinh xắn làm sao á, chị lựa khéo lắm, đẹp lắm.
Rồi thím thì thầm với bạn mẫu chuyện cấm bọn đàn ông nha:
chị biết không, ở tiệm Đại Đồng á, hàng lục địa mới về, đủ loại đủ kiểu, vừa đẹp vừa rẻ. Em mới tảo thành cách ngày hai ngày, chọn được cái sần phám thiều khéo không thể tả. Chị nên đi lựa đi, thôi hết á.
Thím Triệu thích chí gật đầu lia lịa, nhưng chưa kịp bàn bạc gì thêm thì gia chủ đã vồn vã bước ra đón khách. Triệu và Phan thân mật sát vào ngồi quây quần với Nghĩa và Danh, hai người anh trai của nhà họ Tô. Họ vừa lai sai lon bia, vừa theo dõi trận đấu bóng bầu dục hào hứng trong truyền hình. Hai người đàn bà tự nhiên bước thẳng vào bếp, tay bắt mặt mừng với nữ gia chủ và hai cô em dâu,
rồi hội nhập ngay vào không khí ồn ào vui vẻ như cái chợ ở đây. Người ta nói chỉ cần có 3 người đàn bà là đủ để họp chợ, huống chi ở đây có đến 5 bà. Họ tung tăng đấu hót đủ mọi đề tài, từ chuyện tình ái lăng nhăng của bàn dân thiên hạ, chuyện vàng bạc khổ phòn, chuyện xa hơi nhà lầu. Họ chuyển sang đề tài ăn uống, rồi đến nghệ thuật nấu nướng. Ai cũng muốn chứng minh mình là tay biết nhiều, sần sỏi đủ mọi thứ. Thành thử họ cứ tranh nhau bàn cãi sôi nổi. Dường như nếu được đấu hót suốt cả tuần lễ, chắc họ cũng chưa cạn hết ý. Điều đáng phàn nàn là đã mấy phen phím pha ấp a ấp úng, gợi đề tài trang điểm ra, nhưng bọn họ cứ vô tình mãi mê thảo luận chuyện khác, thành thử thính chẳng có cơ hội thuận tiện nào để khoe bộ y phục sang trọng và nổ cho sướng miệng cả. Cơm nước sẵn sàng, chủ khách vừa cũng ly mừng nhập tiệc, bỗng beeper của chú Triệu kêu tíu tích. Nhìn nàng số hiện ra trên beeper, Triệu băn khoăn nói, có chuyện gì gắt mà mấy đứa nhỏ gọi kìa. Chú vội rời bàn ăn, gọi điện thoại đến người nhắn, rồi mặt mày chú bỗng xanh dần. Chú run rẩy thốt từng câu đứt khoảng.
Trời trời, thằng Sến hả? Bệnh viện nào? Đừng lên đến phải không?
Cả đám lo lắng nhìn chú Triệu, trong khi Thiến quấn quýu nắm tay chồng hỏi,
chuyện gì vậy anh?
Chú phèo phào,
con nó báo tin thằng Sến bị tai nạn lưu thông, mạng sống rất là nguy ngập, hiện đang chở vào UCSF Medical Center cứu cấp rồi.
Nghe tin đứa em út của mình lâm nạn, Thiến Triệu hát lên hai tiếng
trời ơi,
rồi ngất xỉu. Cả bọn xuống lại xoa dầu, giật tóc mai cho Thiến tỉnh dậy. Vừa mở mắt, Thiến đã bù lu bù loa khóc lóc hỏi chồng.
Anh ơi, anh nhắm thằng Sến qua khỏi không anh?
Chú Triệu đã lấy lại bình tĩnh thường nhật, lên tiếng an ủi vợ.
Chắc không đến nỗi nào em à. Anh đừng lo lắm, anh phải đến bệnh viện ngay mới được. Em mệt, em ở lại đây với các bạn nha.
Không, em nóng ruột lắm, anh nhất định đi theo anh à.
Chú Phan lên tiếng. Hay là để tôi lái xe đưa anh chị đi nha.
Cảm ơn Phan, tôi đủ bình tĩnh lái xe. Anh trở lại thủ phạt bên chị Tô đi, bỏ đi khách sao cho tiện.
Phan nài ép bạn.
Chị còn yếu lắm nè anh, anh nên ngồi cạnh chăm sóc chị đi. Tôi đưa anh chị đi, rồi trở lại cũng dư kịp mà.
Phan đưa vợ chồng Triệu ra đi. Bữa tiệc tất niên chỉ còn lại 7 người gượng gạo tiếp tục trong bầu không khí nặng nề. Cũng thức ăn đó, lúc nãy nó thơm tho hấp dẫn làm sao, mà giờ đây Thiến Phan cảm thấy nhạt nhẽo như ngày miếng cao su. Đầu óc Thiến quay cuồng bởi những hình ảnh của thằng Sến. Từ ngày nó còn là thằng bé con khấu khỉnh, Thiến vẫn thường nựng nịu cho quà bánh. Cho đến ngày nó trở thành một thanh niên cường tráng, tốt nghiệp bằng tiến sĩ kỹ sư, tương lai sự nghiệp đầy hoa mộng. Rằng rằng mới tuần trước đây, Thiến còn bắt gặp nó đang hân hoan tròn eo ếch tình nhân, thả xỉu ở khu bến tàu rất ư là hạnh phúc. Thế mà giờ này có người tràn đầy ngưỡng sống đó, chỉ còn là một cái xác máu me nhầy nhụa, thê thảm quá. Nước mắt ràn rùa, Thiến Phan buông đũa thở dài.
Thôi nghiệp thật sớm quá.
Nghĩa bùi ngùi phụ họa.
Chết như nó kể ra quá ghê sợ. chứ suy cho cùng, chúng mình có ai thoát khỏi giai đoạn lìa trần đâu. Thiếm Tô tán đồng.
Theo tôi á, chết nhanh chóng dù sao cũng dễ chịu hơn tình trạng nhức nhối kéo dài, nửa tỉnh nửa mê, rên la kêu gào. Sống thì chẳng ra con người nữa, mà chết cũng không xong. Ngay như khi đã già cả lẫn lộn rồi đó, thân xác còm cõi tiều tụy, mà cứ sống hoài sống mãi cũng là một cực hình. Bởi vậy, sau lần viếng bệnh viện dưỡng lão, chứng kiến cảnh tuổi già khổ nhục, tôi chỉ còn nghĩ đến chuyện tu hành, chứ chẳng còn tha thiết điều gì trên cõi đời này nữa đâu.
Chị em mình đứng tuổi rồi còn ham muốn gì nữa mà chẳng lo tu. Điểm rắc rối là làm sao biết pháp môn nào hiệu nghiệm nhất để tu tập đây. Chẳng biết anh chị tu tập đạt được kết quả tốt đẹp gì không, chứ phần tôi, thú thật, tôi đã chạy theo thiền, theo tịnh bao năm rồi, mà chẳng thấy đi đến đâu. Tâm vẫn vọng động, vẫn tham sân si chất nữa. Lúc nào ơ hờ quên á thì thôi, mà chợt nhớ tới cái chết gần kề, đôi khi tôi bỗng lo sợ đến thất thần.
Chú Tô ôn tồn góp ý.
Tâm trạng của chị cũng chẳng khác gì cái nỗi băn khoăn của tôi mấy năm về trước. Ngày đó tôi sững sờ nhìn bà cụ già, tuổi ngoài 90, nhăn nheo gầy còm lóc chóc, nằm lăn dưới đất khóc lóc đòi ăn như đứa bé lên ba, mà chua xót rụng rời. Nghĩ đến ngày tàn của mình, tôi khủng hoảng tìm phương pháp tu tập. Mặc dù trong mấy mươi năm qua tôi đã bỏ rất nhiều thời giờ nghiên cứu luận đàm thiền tịnh mật duy thức thiên thai thiền thủ, pháp môn nào cũng lờ mờ thử qua, nhưng thực ra tôi chẳng hề dấn thân tu tập. Vì vậy khi cấp bách muốn tu cho có kết quả thì lại ngờ ngợ chẳng biết lối vào. Nghe tôi than thở, anh Phan mới rủ tôi đi chùa Vạn Phật thỉnh lý hòa thượng Tương Hóa. Ngài trích dẫn pháp từ của tổ Hư Vân và phán dạy: trên con đường tu quan trọng nhất là tính tâm phải kiên cố. Cả tính tâm thiếu kiên cố, lơ mơ tu tịnh, vừa nghe thiền đốn ngộ, chỉ thẳng chân tâm thấy tánh thành Phật, vội bỏ tịnh theo thiền, lại nghe kinh điển cao siêu, vội bỏ thiền theo giáo, đoạn nghe mật niệm màu, vội bỏ giáo chạy theo kỳ chú. Khi càng tu càng thêm chướng ngại chứ chẳng ích lợi gì. Ngược lại á, nếu lập chí vững chắc, phát tâm dũng mãnh, đã tịnh á thì tâm tâm niệm niệm lục tự Di Đà liên tục cho đến khi được nhất tâm bất loạn. Đã thiền á thì phải sống chết bám giữ cao thoại đầu sao cho tâm kết thành phiến. Công phu thuần thục như vậy thì mới mong thoát khỏi căn trần, đại dụng hiện tiền. Con đường giải thoát của thiền tịnh đâu có gì sai khác. Bởi vì ôm ấp lời dạy của Ngài, từ đó tôi phát nguyện một lòng niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ, và chí thiết tu tập ngày càng tinh tấn. Điểm đặc biệt nha, là khi đã phát tâm chí thành niệm Phật á, tôi có cảm giác mình đón nhận được hồng ân chư Phật gia bị, thân tâm ngày càng nhẹ nhàng thư thái. Thiếm Phàn thắc mắc: ủa, ngày xưa tôi nghe anh bàn luận về thiền cao siêu lắm mà, sao bây giờ anh chuyển sang tịnh độ như vậy?
Tôi ôn tồn đáp:
thật ra lúc nào tôi cũng tôn quý thiền tông, nhưng cái nhìn của tôi không còn một chiều như ngày xưa nữa đâu. Thở mà tôi mới phát tâm, vừa học lớp được vài sáu ngữ thiền, tôi những tưởng sở học Phật pháp của mình cao siêu lắm, thậm chí tôi tự cao tự đại, xếp mình vào hàng thượng căn, chỉ cần tu một kiếp là đã thừa sức ngộ đạo thành Phật rồi. Thế nhưng
Khi tìm hiểu sâu rộng và thực sự bước vào ngưỡng cửa thiền, tôi mới hiểu ngộ đạo chân chánh là chuyện vô cùng hiếm hoi, trong khi ngộ nhập ma đạo lại rất dễ dàng. Ngày xưa, người đệ tử xuất gia theo thầy học đạo bao năm trời, khi thầy xét đã hội đủ giới đất cần thiết thì mới trao câu thoại đầu để tham quán, rồi thường trực theo dõi để hướng dẫn đệ tử. Vậy mà số người bỏ ra cả đời để tu thiền có mấy ai đạt được đạo màu đâu. Ngày nay sách vở văn thuyết giảng thiền tràn ngập, người theo đó nghiên cứu rồi rủ nhau tu thiền, không cần thầy hướng dẫn, cũng chẳng màng quan tâm đến căn cơ đức hạnh gì cả. Chẳng lạ gì có người mới tọa thiền vài ba tháng, tham sân si ngập tràn, mà mở miệng toàn nói chuyện chứng đắc, hiu hiu đặt mình ngang hàng với chư Phật với chư Tổ, rồi nặng lời bài xuất phỉ bán pháp môn khác. Thấy người rồi nghĩ đến mình, tôi tự biết mình đức mỏng, tham sân si sâu dày, nên tu thiền chắc khó thoát khỏi lý ma. Nên tuy rằng khâm phục thiền, nhưng chỉ đứng ngoài vòng vỗ tay tán thưởng mà thôi. Kiếm Phan lại chất vấn. À, thì sao là như vậy? Thế rồi anh chọn tịnh độ, vì đó là lối tu tắc dễ dàng, phải không?